Các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh trên Radio Plus. Câu chuyện Hành trình của nắng, tác giả Đoàn Văn. Người đọc Hà Nội. Đã ai trong các bạn nghĩ về luật nhân quả dù chỉ một lần chưa? Còn tôi thì giờ cuối cùng đã hiểu thế nào là luật nhân quả. Câu chuyện của tôi cũng giống như bao người khác, vẫn là về tình yêu. Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi, cũng vài năm rồi, nhưng cho đến nay tôi vẫn còn nhớ câu chuyện đó và tự nhủ bản thân đừng bao giờ làm điều gì sai trái để tránh gặp quả báo về sau này. Khi ấy tôi là một chàng trai sinh viên cao đẳng, cũng vì theo yêu cầu của bố mẹ mà thôi. Bản thân tôi lúc đó cũng nghĩ thôi, cứ học đại rồi sau này tính tiếp. Tôi học tại một ngôi trường sư phạm gần nhà, đi xe buýt cũng không xa lắm, tầm 30 phút là về tới nhà rồi. Ngày ngày tôi đi học bằng xe buýt và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng có một mối tình đầu phải không? Với tôi nó thật đẹp, người ấy mới cơ gọi như là mối tình đầu của mình vậy. Cô ấy không xinh lắm nhưng được cái hiền lành, dễ thương. Cô ấy hơn tôi 2 tuổi lần, nhưng mà tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác cơ chứ. Năm đó tôi cũng tính ôn thi lại đại học, và ba mẹ tôi cũng muốn tôi ôn thi lại để thi đại học nhằm tăng cơ hội cho tương lai. Tôi chọn một trung tâm gần trường, âu cũng vì thuận tiện đi lại. Nó nằm gần trạm xe buýt, cách 3-4 km gì đó cũng không xa lắm. Ngày đầu tiên tôi đi học, bắt gặp một cô bé, mối tình đầu của tôi. Ánh mắt ấy tôi đã chết lặng. Con cái nhà ai sao mà cái nhìn dễ thương quá đi mất. Tâm trí tôi đã rối loạn với hình bóng ấy. Người ta gọi đó là tiếng sét ái tình, và tôi cũng nghĩ là như thế. Lần la làm quen và ngồi nhiều, cảm xúc này nọ, một vài tháng sau là những cuộc hẹn hò. Hai đứa cũng thích nhau lắm. Chúng tôi lâu lâu hay đi dạo ở công viên gần đó. Giờ nghĩ lại mới thấy đẹp biết bao. Và bạn biết đấy, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mơ đâu. Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến. Ngày ấy chuẩn bị về nhà thi đại học, cũng giống như tôi vậy. Chuyện sẽ không có gì nếu người ấy không cách nhà tôi hơn 300 km. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Gặp nhau rất khó, thậm chí là không thể. Chúng tôi chỉ có thể liên lạc với nhau bằng tin nhắn, những cuộc gọi ngắn ngủi. Bạn biết không, một người chưa có người yêu thì đã rất cô đơn rồi. Nhưng những người yêu xa, họ còn cô đơn hơn bao giờ hết. Nhớ nhau mà không được gặp nhau, điều đó quá khó khăn. Bản thân tôi nhiều lúc tự nhủ, mình phải cố gắng vun đắp cho tình yêu hai đứa. Nhưng mà chính tôi lại tự tay mình phá vỡ cái hạnh phúc quý giá ấy. Ngày qua ngày, tôi chỉ muốn tìm ai đó để bù đắp cái khoảng trống trong trái tim mình. Một lần đi học tình cờ, tôi được một con bạn thân bảo: "Con nhỏ đó, nó thích ông á, có người yêu chưa?" "Chưa có thì tới luôn đi." Tôi thấy nó cũng được, không đến nỗi nào. Lúc đó tôi chỉ cười nhẹ thôi, vờ như không quan tâm. Rồi nhỏ đó chủ động hẹn hò đi chơi. Nhưng mà tôi khéo từ chối, sau nhiều lần thì tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận. Lúc ấy tôi cảm thấy khoảng trống trong trái tim mình được bù đắp phần nào. Người ta nói lý trí thất bại trước con tim không sai một tẹo nào. Tôi quên mất rằng ở nơi đó người ấy cũng đang nhớ về mình. Rồi tôi phản bội người ấy lúc nào không hay. Và tôi cũng quên mất rằng tôi không có tình cảm gì với nhỏ đó cả. Chỉ là tôi quá cô đơn, tôi cần một cái ôm thật ấm áp. Mọi chuyện rồi cũng vỡ lở khi vô tình lên Facebook của tôi, nhỏ kia đăng hình tôi với nhỏ. Các bạn cũng biết rồi đấy, những câu hỏi của người ấy tôi chỉ trả lời qua loa thôi. Điều tôi thực sự mong muốn nhất đã xảy ra rồi. Anh ơi, mình chia tay đi. Em không thể nào yêu một người như anh được. Em đã yêu anh rất nhiều, vậy mà anh lại đối xử với em như vậy đó. Tôi chết lặng. Chính tôi đã giết chết tình yêu nhỏ bé của mình lúc nào không hay. Sau đó những tháng ngày tôi cảm thấy hối hận. Một ngày với tôi dài như một năm vậy. Sau bao lần suy nghĩ, tôi đã quyết định nói sự thật cho nhỏ kia biết. Và cũng cho nhỏ đó biết tôi không có yêu nhỏ. Nhỏ khóc. Tôi phải nói nhiều lắm nhỏ mới ngừng khóc. Chính tôi đã làm hai trái tim bé nhỏ tan vỡ. Tôi hối hận lắm, nhưng đã muộn rồi. Có những thứ mất đi có thể lấy lại được, nhưng có những thứ mất đi thì mãi mãi không còn nữa. Rồi tháng ngày cũng qua đi, trái tim của tôi dần trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Tôi chẳng còn quan tâm tới chuyện tình cảm này nọ nữa. Tôi học xong quyết định lên đại học, học theo cái thứ mà tôi yêu thích. Và cũng đơn giản là cái bằng cao đẳng ấy giờ được trưng trong tủ kính. Sau bao ngày cố gắng nỗ lực thì cuối cùng giấy báo đậu cũng về đến tay. Tôi òa lên vui mừng sung sướng. Thế là tôi chuẩn bị hành lý lên đường, theo mơ ước của bản thân. Một môi trường mới, những người bạn mới, những trái tim vẫn cũ. Tôi vẫn chưa có cảm tình với ai cả. Một ngày đẹp trời, tôi gặp em. Thật đẹp và thật duyên dáng. Tôi chủ động làm quen và xin được số điện thoại của em. Tôi thường gọi cho em, chúng tôi hay tâm sự này nọ. Em cũng học gần trường nên thỉnh thoảng chúng tôi hay gặp gỡ nói chuyện với nhau. Tôi đã yêu. Tôi tỏ tình với em và tất nhiên em đồng ý. Trong đầu tôi mường tượng về một gia đình, một tương lai thật hạnh phúc, có hai đứa. Yêu nhau cũng được 5 tháng rồi đùng một cái, tôi thật sự sốc. Em nói, anh, em muốn chia tay. Chúng ta không hợp nhau đâu. Với lại em không có cảm xúc gì với anh cả. Chỉ là em quá cô đơn nên em mới... Hy vọng anh đừng trách em. Em xin lỗi. Mọi thứ như tan vỡ. Bao nhiêu dự định tương lai giờ chỉ còn là đống tro tàn. Mặc kệ những níu kéo, em bỏ tôi. Hơn một sáng sau tôi biết em đã có người yêu mới. Bạn của em nói với tôi là em có người yêu cũng lâu rồi, chẳng qua là tôi không có biết thôi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi còn cứ ngỡ là mơ vậy. Giờ mình tôi lại mới hối hận làm sao, khi mà ngày xưa tôi đã phản bội người tôi yêu nhất. Và bây giờ tôi đã hiểu được cảm giác của người ấy và cảm giác của nhỏ. Nhỏ mà tôi yêu chỉ vì cô đơn. Hiện tại thì tôi vẫn một thân một mình. Cũng đơn giản chỉ vì một ngày nào đó cuộc tình lại tan vỡ, trái tim lại tổn thương. Tôi chưa tự nhủ với mình một điều rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương ai khác nữa. Vì chính tôi cũng thấu hiểu cảm giác ấy hơn ai hết. Đó là câu chuyện của tôi. Và tôi cũng muốn nhắn nhủ với bạn đọc một điều rằng, sống ở đời này, làm những điều tốt đẹp, đừng làm những điều sai trái. Rồi một ngày nào đó, chính bạn sẽ bị báo ứng vì những gì bạn đã gây ra lúc trước. Đúng là gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Viết những dòng tâm sự này, tôi thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn. Nếu như ngày ấy tôi không làm những điều như thế, thì giờ có lẽ mọi chuyện cũng đã khác rồi. Nhưng ở đời chẳng bao giờ có chuyện nếu cả. Khi bạn nhận ra thì đã quá muộn rồi. Nên hãy suy nghĩ cho thật kỹ hậu quả của quyết định của bạn nhé. Shit.